chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, trong ca trực của Tuân Còm, Quang Cháy và Hoàn Đơ đã vô tình gây ra một vụ việc rắc rối khi lìa ống kính viễn vọng theo dõi tiến sĩ Hằng ngoài bờ biển. Ba chàng lính đảo hồn nhiên đã bị nhận khiển trách của lãnh đạo trạm và yêu cầu tớ xin lỗi tiến sĩ Hằng. Nhưng cũng lần đến xin lỗi tiến sĩ Hằng mà ba người nhận ra tình cảm gắn bó của trạm trưởng Tiến với cô. Hằng không chấp nhận hành động trẻ con của ba chàng lính trẻ. Cô vui vẻ trò chuyện với họ như một người chị gái thân mật và gần gũi. Thế nhưng, chuyện của tiến sĩ Hằng và trạm trưởng Tiến đã lan tỏa trong tâm tình của những lính đảo xa nhà. Sau đây sẽ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Mời các bạn đón nghe qua giọng đọc Thu Loan.
Mây đen kéo về, cả bầu trời mặt biển xanh xám. Những cây phong ba khô khỏng như nép mình lại, không còn căng lá đón gió và nắng. Con đen và con vàng bộ lông xẹp xuống ép sát vào cơ thể. Thời tiết đã sang tháng 9, bắt đầu vào mùa biển động. Buổi xem thời sự hôm nay kết thúc, dường như sự thay đổi thời tiết không thu hút sự quan tâm nhiều như thường lệ. Một tin gây xôn xao hòn đảo, đó là tin về cuộc thi tiếng hát truyền hình hay Sao Mai đã đến vòng bán kết. Tất cả đều hân hoan khi biết tin ca sĩ Khánh Châu tham gia dự thi và đã lọt vào vòng trong. Trích đoạn trong phóng sự được phát, ca khúc Khánh Châu trình bày chính là ca khúc Họa Mi Tóc Nâu mà cô đã biểu diễn tại Trường Sa. Mọi người đều theo dõi với một tình cảm trìu mến, ai cũng vui vì được gặp lại Khánh Châu qua TV. Khánh Châu không khác đi nhiều, vẫn dịu dàng, đằm thắm, tha thướt. Một ca khúc nữa làm mọi người cảm động chính là một ca khúc viết về Trường Sa của nhạc sĩ Ngọc Linh, anh trai cô, ca khúc Đảo Mùa Xuân. Trường Sa, bão tố phong ba. Hàng chữ giới thiệu bài hát còn ghi rõ sáng tác Ngọc Linh, phòng thơ Trần Ngọc Quang. Cả đảo xôn xao vì tin này. Kinh khủng quá, thằng Quang mà có thơ được phủ nhạc, được hát trên truyền hình thì kinh khủng quá. Từ trước đến nay, mọi người vẫn nghĩ nhà văn nhà thơ là một cái gì đó xa lạ lắm, khác thường lắm. Làm sao thằng Quang lại thành nhà thơ được? Bọn thằng Hoàng thì thắc mắc. Nhạc sĩ Ngọc Linh đã ra đảo lần nào đâu mà viết về Trường Sa? Phương thì đứng ra giải thích. Nhạc sĩ không phải cứ phải đi đâu đó mới sáng tác được. Có thể viết về một vùng đất nhưng không nhất thiết phải đến đó. Thằng Hoàn gân cổ lên cãi. Bảo như thế thì viết hay, viết thật thế nào được. Phương vặn lại. Thế sau lúc TV phát bài đó, cả đảo cứ nghền cổ lên, nghe xong vỗ tay rào rào. Hoàn Đưa bảo, đấy là vỗ tay cổ vũ cho Khánh Châu, chứ không phải khen bài hát. Tụi lính trẻ cãi nhau tỏi. Thằng Mạnh bảo, thứ nhất, vì bài hát đó lời được phỏng theo thơ của anh Quang, thì đã đậm đặc chất lính đảo, đã đầy chất liệu của người sống trên đảo rồi. Thứ hai, ca sĩ Khánh Châu đã kể lại những chuyện ngoài đảo cho anh trai nghe. Và thế là nhạc sĩ Ngọc Linh có đầy đủ cảm xúc để sáng tác. Mọi người có phải nhất trí với cách giải thích này? Cuộc thi vẫn tiếp tục. Một nữ thí sinh nữa mặc bộ váy rất lạ, thể hiện một bài hát cũng rất lạ. Bên bờ ao nhà mình, con chuồn chuồn vẫn đậu cành bèo tây. Bên bờ ao nhà mình. Chính trị viên Vũ ngồi nghe lẩm bẩm. Ca từ gì mà nhấm nhẳng, nghe như đấm vào tai thế. Cánh lính trẻ thì ngược lại, cứ vỗ tay cổ vũ rào rào. Chẳng có đồng minh nào. Vũ ngồi, mặt hết căng lên, lại sụp xuống. Tiếp đó, một nam thí sinh mặc bộ đồ đen bóng lộn lại rên rỉ. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời. Ngồi trên cát, nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Thì thôi em ơi, đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, anh và em mỗi người một nơi. Đến lúc này thì chính trị viên Vũ đã không còn chịu nổi. Anh có vẻ cáu kỉnh rất thật lòng. Không thể hiểu nổi bài hát bây giờ nữa. Nhí nhố quá, toàn nhảm nhí vớ vẩn. Kiểu này tôi phải viết một bài gửi báo Nhân dân mới được. Vũ bực tức nói trước khi bỏ đi. Không khí sao mai với cánh lính trẻ chẳng vì thế mà giảm đi. Phương bảo ca sĩ Khánh Châu vào được vòng trong thì rất có khả năng sẽ đoạt giải. Biết đâu cô lại chẳng đoạt giải bởi chính bài hát về Trường Sa. Thế là cả bọn lại nhao nhao lên bàn tán sôi nổi. Tất cả thống nhất, hôm nào thi có truyền hình trực tiếp sẽ kiến nghị lên đảo cho nổ máy phát điện để theo dõi và cổ vũ cho Khánh Châu. Thằng Mạnh lại bảo, nhưng mà hôm nay trông Khánh Châu mặc cái váy ấy béo lắm, phải làm cách nào góp ý cho cô ấy mặc bộ khác đi. Như hôm ra đảo mặc đẹp thế cơ mà. Thằng Phương lại bảo, tại lên hình nó thế. Ai ăn hình thì đẹp lên, ai không ăn hình thì xấu đi. Chuyện đó là bình thường. Lúc công bố điểm thì Khánh Châu cao nhất. Sau đó đến cô gái hát bên bờ ao nhà mình. Còn cậu rên rỉ bị loại. Lúc giải tán về phòng, gặp chính trị viên Vũ đứng ở sân, thằng Tùng không quên bênh vực mấy ca sĩ. Bố ơi, cái cô hát bài hát mà bố bảo nhí nhố ấy được lọt vào vòng trong đấy. Ừ, chúng mày đi mà cổ vũ cho nó, bố không quan tâm đến đồ dở hơi ấy. Chính trị viên Vũ đã có vẻ dịu lại. Thằng Hoàn bổi thêm. Còn thấy hay đấy chứ bố, sao bố cứ chê bai mãi, tội nghiệp em ấy. Chúng mày thì cái gì chả hay, thôi biến đi. Cánh lính trẻ cười tít, thằng Tuân thì thầm. Ôi, đúng là bố già, đúng là bố già. Hôm diễn ra đêm chung kết toàn quốc giải sao mai là một sự kiện của toàn đảo. Hay nói đúng hơn, cánh lính trẻ trên đảo có một sự kiện. Buổi thi cuối được truyền hình trực tiếp và ban chỉ huy đảo đã quyết định phá lệ cho nổ máy phát để toàn đảo được theo dõi. Nói cuộc thi sao mai là một sự kiện bởi nhiều lý do. Thời điểm cuối năm vào mùa biển động, mọi hoạt động của đảo dường như trùng xuống, cánh lính trẻ bỗng trở nên nhàn hạ. Nhìn họ bỗng dưng như mất đi cái vẻ lanh lợi vô tư ngày thường. Không còn những nụ cười bắt nắng lấp lóa, không còn niềm vui đi biển, không còn hoàng hôn xuống, không còn bình minh lên. Thậm chí ngay cả đến con đen và con vàng cũng nằm dài, lông xù lên, ngáp dài ngáp ngắn. Vậy thì chỉ cần một ngôi sao mai thôi cũng đủ để đem đến nơi đây một luồng gió mới. Đó chính là ngôi sao mai Khánh Châu mà cả đảo đã quen mặt, biết tên, đã được giao lưu vừa mới đây trước khi cô tham gia cuộc thi này. Khi cô về đất liền đã để lại biết bao niềm xao xuyến. Kết hợp với mùa biển động, đảo thật buồn tẻ. Và sự buồn tẻ đó hôm nay đã được khuấy lên bởi cuộc thi chung kết sao mai. Cả đảo sẽ được gặp lại cô ca sĩ thân quen. Các bộ phận ăn cơm sớm, sau chương trình thời sự, đến phần truyền hình trực tiếp từ đảo Thần Tiên của khu du lịch Cát Tiên Sa. Sau lời khai mạc của nhà tổ chức, các ca sĩ lần lượt thực hiện phần thi của mình. Chờ mãi, rồi cũng đến lượt Khánh Châu. Khi MC sướng tên ca sĩ, lập tức toàn đảo ồ lên cùng những tràng pháo tay như sấm. Một vài tràng huýt sáo, miệng cổ vũ. Ca sĩ Khánh Châu trong bộ áo dài cách điệu được điểm tô bằng các họa tiết độc đáo bước ra sân khấu nghiêng mình chào khán giả. Những tràng pháo tay lại nổi lên không ngớt. Trước khi hát đảo mùa xuân, Khánh Châu đã dành một khoảng thời gian để nói về bài hát. Kính thưa quý vị có mặt trong buổi hôm nay, bài hát này nhạc sĩ Ngọc Linh đã phổ thơ của chính một người lính đảo mà trong dịp ra biểu diễn tại Trường Sa, Khánh Châu đã đem về. Hôm nay qua sóng truyền hình, xin phép ban tổ chức cho Khánh Châu được nói lời cảm ơn tới những người lính đảo và coi đây như một món quà gửi tặng các anh. Cả đảo vỗ tay dần dần, hai bài hát của Khánh Châu dường như đã chinh phục được ban giám khảo. Một nhạc sĩ tên tuổi ngồi chính giữa gật đầu vẻ hài lòng. Có lẽ chính Khánh Châu cũng không biết rằng những tràng pháo tay cổ vũ cho cô không chỉ ở trong khán phòng của đêm chung kết, mà ở một nơi rất xa này cũng có những người ủng hộ rất chân thành. Khi cả 9 thí sinh lọt vào chung kết đã thể hiện xong phần thi của mình, một ca sĩ đã thành danh hát một bài phục vụ khán giả truyền hình trong khi chờ ban giám khảo công bố kết quả. Ai cũng trầm trồ khen ngợi Khánh Châu hết lời. Riêng Mạnh Ngô Đồng lại nghĩ khác. Nó bảo, hôm nay Khánh Châu hát không hay bằng vòng ngoài. Nhiều chỗ bị chênh và phô, lấy hơi lại không được chuẩn. Quang Cháy ra sức bảo vệ cô ca sĩ. Quang bảo, phô thế nào không biết, nhưng rõ ràng hôm nay Khánh Châu hát tình cảm hơn. Thế là hai bên thi nhau tranh luận. Cuối cùng Mạnh bảo, thôi thì thế này, nếu Khánh Châu mà được giải nhất thì nó sẽ chịu nấu một nồi chè cho cả trung đội ăn. Còn nếu Khánh Châu không được nhất thì Quang Cháy phải đảm nhiệm việc này. Quang Cháy đồng ý ngay. Và giây phút công bố kết quả đã đến. 9 thí sinh đứng thành hàng trên sân khấu. Quả thực công bằng mà nói thì họ hát đều rất hay. Nếu so sánh để chọn ai hơn ai thì sẽ rất khó. Nếu là khán giả bình thường thì chẳng biết nên trao giải cho thí sinh nào, vì ai cũng xứng đáng cả. Tuy nhiên, ban giám khảo là những người biết nhìn ra những thiếu sót cũng như những ưu điểm của từng thí sinh, ít nhất trong lĩnh vực chuyên môn, và họ là những người có tiếng nói quyết định. Như là một sự sắp đặt, một số giải phụ được công bố xong, đến lượt hai người đoạt giải ba, hai người giải nhì. Còn giải nhất, MC của chương trình cố nấn ná thời gian công bố giải thưởng này để câu khách. Một rừng cánh tay và tiếng hô đồng loạt, Khánh Châu, Khánh Châu. Và hệt như có sự thông đồng giữa ban giám khảo và những người lãnh đạo. Không ai khác, cái tên được xướng lên sau đó chính là Khánh Châu. Cô hạnh phúc bước lên nhận giải. Ống kính máy quay cận cảnh, trên má cô long lanh những giọt nước mắt. Cả đảo như vỡ òa trong niềm vui chung. Ai cũng cảm thấy thỏa mãn vì niềm mong muốn của mình đã thành sự thật. Người vui nhất có lẽ là Quang Cháy. Việc thắng cá độ với Mạnh khiến Quang hả hê lắm, vì dù sao Mạnh cũng am hiểu về âm nhạc hơn Quang. Nhưng với Quang, niềm vui lớn nhất thì ai cũng biết. Lần đầu tiên tên của Quang đã vượt ra khỏi đảo này, được xuất hiện trên truyền hình một cách trang trọng. Thật đáng tự hào. Ngay sau đó, Mạnh đã phải đích thân đi nấu một nồi chè đậu xanh trích ra từ số đậu dành để làm giá đỗ phục vụ cả trung đội. Kết thúc đêm thi sao mai, cánh lính trẻ có thêm một chuyện để bàn tán. Không khí tại các phòng sôi nổi lên được mấy hôm rồi lại chìm xuống đâu vào đấy. Sự buồn tẻ lan vào cả bữa ăn. Nếu như vào mùa biển lặng, mâm cơm thể hiện sự phong phú bao nhiêu, thì giờ đây nó trở nên đạm bạc bấy nhiêu. Mỗi bộ phận chỉ còn một đĩa thịt hụp, một chậu canh được bổ từ măng hay giá đỗ đóng hộp đun lên, chua đến khé giọng vì thiếu gia vị và đồ nấu kèm. Những nồi măng trước đây nhúng nhính, đóng váng mỡ đặc bởi các loại cá biển, đến không còn nhận ra vị chua của măng, thì giờ đây có dịp trở về trạng thái nguyên thủy. Đến mấy chú ruồi cũng không thèm xà xẻo hăng hái như trước, bay lờ lờ như trực thăng trúng đạn. Vườn rau lúc này phải chịu tác động của gió muối nên cũng đã không còn trụ nổi, bị khô héo, rũ xuống và thối. Từ tuần trước, đợt gió muối về, các bộ phận đã phải nhổ rau, ăn chạy hết. Ăn mà xót xa như nông dân gặt chạy lúa non vì bão. Ăn để biết rằng từ nay sẽ chia tay món rau. Các loại gió khan đến là độc địa, nó quét đến đâu, cây cỏ hủy diệt đến đấy. Nếu như gió kèm mưa thì lại không đáng lo ngại. Mưa sẽ như một liều thuốc giải độc, rửa hết chất muối mặn bám trên mặt lá, giúp cho lá được tắm gội sạch sẽ để có thể qua được vận hạn mà tồn tại với con người. Còn không thì ngược lại. Kết thúc đợt gió vừa rồi, toàn đảo gần như trắng rau, mọi thứ trở nên sơ xác. Duy nhất mấy luống rau sam là vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Người phát hiện ra sức sống vô địch của loài rau sam này chính là Quang Cháy. Khi mà đủ loại rau được trồng, cấy mơn mởn xanh non, thì hầu như chẳng có ai quan tâm đến loại rau sam vừa chua vừa nồng ấy. Chúng vẫn mọc rải rác mỗi nơi một cọng, khi thì lẫn với các loại rau khác, khi thì len lách trong hốc đá, nơi rau thông hào, lúc thì ở góc vườn sau. Quang Cháy đã bỏ công thu lại, tỉa ra, trồng thành hai luống. Quang Cháy luôn là người có khả năng tiên đoán giỏi và biết lo xa. Cộng thêm đó là đức tính cần cù, không so đo hơn thiệt. Dù đi biển rất giỏi, nhưng Quang cũng không ngại ngần việc trồng cấy, chăm sóc vườn rau. Chính Quang cũng là người nghĩ ra việc đi gom phân lợn trên đảo về ủ để trồng rau. Từ cách làm của Quang mà trung đội gần như đã được cải thiện rất nhiều về rau xanh. Vào mùa biển lặng, ít gió muối, những luống cải được Quang che chắn cẩn thận và chăm bón thường xuyên đã lên xanh non chẳng kém đất liền. Những cây cải vươn cao đến gần nửa mét. Quang Cháy không cho nhổ mà chỉ lẩy những lá bên dưới đều khắp luống, thái nhỏ, nấu canh với thịt hộp vụn khuấy trong các vỏ hộp. Nồi canh cải ngọt lại có thịt hộp vụn, cực ngon. Xen kẽ trong thời gian chờ cải mọc lá là các loại rau khác như dền, muống cũng tốt không kém, nên cả trung đội luôn luôn được ăn ngon và đổi món liên tục. Chả ai phân công, nhưng dường như mọi người đều tôn Quang Cháy là sư phụ sau. Ý kiến của Quang rất được tôn trọng. Ai trong trung đội đến phiên trực nhật hay nấu ăn đều phải tuân thủ chỉ đạo của Quang, ăn loại rau nào, ở luống nào đều phải làm theo một cách tự nguyện. Mấy luống cải cứ lẩy lá cho đến khi lên ngồng thì mới thu hoạch toàn bộ. Ngồng cải khi thu hoạch thì chuyển sang luộc một bữa tổng kết hoành tráng. Bằng cách làm như vậy, hai luống rau của Quang đã sống rất lâu, cả trung đội ăn mãi không hết. Còn vào mùa biển động này, khi các loại rau đã không còn đất sống, thì hai luống rau sam của Quang thực sự lên ngôi. Và chính loại rau này cũng đã không còn được phong phí nữa. Ngày còn nhiều loại rau khác, cũng đã có lần đến phiên nấu ăn, Quang đã hái cả một rổ luộc, nhưng rất ít người quan tâm. Chỉ động đũa vài cọng cho vui miệng. Nhưng trong lúc này, thì rau sam thực sự quý hiếm, nó trở thành món đắt hàng nhất. Bài ca thịt hộp giá chua kéo dài chưa đến một tháng đã khiến mọi thứ thay đổi. Rau sam bây giờ không đựng trong rổ nữa mà đã được gấp ra từng đĩa, mỗi mâm hai đĩa theo tiêu chuẩn. Hôm nọ đến phiên hoàn đơ trực nhật, nó vốn háu ăn nên hái nhiều đã bị trung đội trưởng Linh nhắc nhở. Mọi người ngồi ăn ít nói chuyện hơn và những câu chuyện cũng hay nói về đồ ăn trong đất liền hơn. Có một cách cải thiện bữa ăn thường được tiến hành trong mùa biển động mà Quang và Phương thường làm, ấy là tìm kiếm ở các bãi cạn phía đông. Đợi khi thủy triều xuống để lộ ra bãi với những phiến đá, khe hõm lớn nhỏ. Đó sẽ là nơi oanh tạc của những thợ săn trên cạn. Đây cũng là nơi Phương và Quang hay có mặt. Không giỏi đi biển nên Phương thường chọn công việc chăm sóc vườn sau, gỡ lưới. Tóm lại là làm các công việc thuộc về hậu cần và trồng trọt chăn nuôi. Phương chăm được 4 chú gà, vậy nên món trứng của anh do ba cô mái đều đặn sản xuất cũng có một vị trí nhất định. Trứng có thể rán, trứng có thể làm nem, trứng có thể làm đủ mọi thứ mà đồ biển không thay thế được. Chiều chiều, Phương và Quang thường xách theo một chiếc xô nhỏ cùng với con đen con vàng đi về phía bãi cạn. Cũng có hôm thêm Tuân Còm cùng đi cho vui. Một dụng cụ không thể thiếu là chiếc xiên sắt. Bên dưới những khe đá mà nước vừa rút đi thường là nơi trú ẩn của những chú cua nhỏ. Trong những vũng nước đọng lại ở những chỗ trũng, đôi khi có vài chú cá sọc dưa. Ở một khe đá lớn có thể vớ được một con trình dài ngoằn ngoèo. Đó là một loại rắn biển và thịt của chúng cũng không đến nỗi tồi. Gặp rắn biển là lúc cần đến chiếc xiên hỗ trợ. Rắn biển có thể lột da, băm nhỏ. Nếu có đôi ba quả trứng gà đập vào trộn lẫn và một vài thứ gia vị, thì đó quả là món ăn sang trong những ngày biển động. Còn lại, những chú cá sọc dưa và cua sẽ làm cho nồi canh măng canh giá đóng hộp từ chua trở nên ngọt hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng kiếm được, tùy thuộc vào thủy triều. Hôm nào thủy triều cạn, vào đúng giờ nghỉ thì mới đi săn được. Chứ nếu cạn vào buổi sáng hay trưa, thậm chí vào ban đêm thì cũng khó. Và lại, đây là công việc không hấp dẫn lắm, nên các chú lính trẻ, đặc biệt là cánh giỏi đi biển, quen đánh bắt xa bờ với những sản phẩm thứ thiệt của Biển Đông, không mấy mặn mà, hạ cấp mà tham gia. Chỉ có Quang là làm tất mọi việc một cách vô tư, không nghĩ ngợi. Tuy rằng, nếu đã thành đồ chín trên mâm, thì chẳng ai chối từ. Cho nên, bữa ăn đa phần vẫn cứ là nghèo nàn, buồn tẻ. Đang rầm rĩ như sắp sập xuống, tưởng như giông bão đến nơi, thì bỗng nhiên trời lại đổi ý đổ nắng. Nắng gay gắt chang chang như sói vào da thịt. Thời tiết năm nay thật thất thường. Đang là buổi trưa, cái nóng như hun tỏa xuống các mái tôn hầm hập. Toàn đảo chìm vào giấc ngủ trưa mệt mỏi. Vài tiếng ngáy khò khè nặng nhọc, mùi mồ hôi hăng hăng tỏa ra khắp căn phòng. Mùa này cái nắng thật kỳ lạ. Cứ hết một đợt mưa bão là nắng gay nắng gắt, nắng đến phát ốm lên được. Hôm nay trung đội trưởng Linh thấy người có gì khang khác. Ngay từ đêm qua, anh đã ngây ngấy sốt rồi. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Anh mơ thấy mình còn là chiến sĩ. Tổ điện đài của anh có nhiệm vụ triển khai thông tin phục vụ việc chốt giữ một cây cầu. Một căn hầm sâu và kiên cố ăn vào lòng đất ở đầu cầu phía Bắc. Anh và hai chiến sĩ nữa vừa đưa được máy móc dây dợ vào xong. Anh quay ra loay hoay tìm cách chốt cửa hầm bằng một tấm ván. Khi quay vào thì không biết năm thằng địch đã lọt vào tới lúc nào, lăm lăm năm khẩu súng trên tay. Anh bị bắt, bị giải đi. Thằng địch giải anh nói một câu gì đó khi ra khỏi hầm, khiến anh ngẩng mặt lên nhìn nó và nhận ra đó chính là thằng bạn đồng hương cùng nhập ngũ với mình. Không kìm được, anh bật kêu tên nó. Nó cũng nhận ra anh. Khẩu súng rơi từ tay xuống đất, cả hai ôm chầm lấy nhau cùng òa khóc. Anh kể chuyện làng quê, chuyện gia đình. Cả chuyện bà già mù ở một mình dưới gốc cây nhãn đầu làng đã chết. Còn bà Đắc bán bánh cuốn, chuyên nói nhịu mọi thứ thành L. Ngay cả thứ bánh bà bán cũng mang tên đó luôn, nhưng vẫn đông khách vì mọi người đã quen, không cảm thấy tục nữa. Bây giờ bà ấy đã quá già, vẫn nói nhịu nhưng không còn bán bánh nữa. Vì hình như bây giờ người làng văn minh hơn, không thể chịu nổi một người bán đồ ăn vào mồm lại toàn mời khách ăn những món tục tĩu. Thằng bạn anh bỗng khóc giống lên và bảo chính bà ta là mẹ nó. Ngày xưa đẻ nó ra nhưng không nuôi được, phải đem cho. Lần cuối cùng về làng, nó đã biết điều đó. Và rồi nó bỗng nghiến răng lại, vội vàng vồ lấy khẩu súng dưới đất, tiếp tục chĩa vào anh run rẩy. Nhưng hình như nó không tự chủ được, ngón tay trỏ đã miết vào cò súng. Tiếng nổ đã xóa sạch giấc mơ của Linh, trả anh về với chiếc giường gỗ. Đêm đen sẫm, chiếc khăn dấp dính mồ hôi, toàn thân anh nóng bừng và mặt thì đầy nước mắt. Linh thấy khát, khát kinh khủng, liền đưa lưỡi liếm dòng nước còn đọng lại trên mặt, mặn chát, đôi môi nứt nẻ. Anh rụt lưỡi bất lực, ngoẹo đầu sang một bên. Má chạm vào gối, chiếc gối cũng bị thấm ướt bằng thứ nước mặn mặn. Keng, keng, keng. Keng, keng, keng. Từng hồi keng dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng và cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh. 12 giờ trưa, cái nắng như muốn nung đỏ từng mái tôn trơ trọi. Cả đảo đang ngủ trưa đều bật dậy. Tất cả về vị trí chiến đấu. Tiếng mở tủ súng lách cách, tiếng bước chân thuỳnh thuỳnh. Phía đông nam xuất hiện một con tàu lạ. Qua TZK, chỉ thấy nó là một loại tàu chiến, không có quốc kỳ, không phiên hiệu. Lừ lừ tiến vào đảo. Chiếc tàu ngày một to dần. Sự vi phạm lãnh hải cố tình. Xung quanh các lô cốt, từng họng súng đen ngòm nhô ra, chĩa về phía biển. Các vị trí chiến đấu đã sẵn sàng. Trên tròi chỉ huy đảo, tiếng băng phát ra bằng ba thứ tiếng oang oang, đanh gọn, nhã nhặn nhưng kiên quyết. Các ngài đã vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Lãnh hải này đã được công ước quốc tế công nhận. Yêu cầu các ngài rời khỏi khu vực lãnh hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Ngày Phương mới ra đảo, lần đầu tiên chứng cảnh toàn đảo vào vị trí chiến đấu, Phương đã suy nghĩ rất nhiều. Trong ý nghĩ của Phương thì chiến tranh là những gì chủ yếu qua sách vở và những lời kể, sự hình dung mà thôi. Nó hết sức mơ hồ, khó nắm bắt cụ thể. Thế mà giờ đây, chỉ một sự xáo động nhỏ thôi, Phương đã thấy như chiến tranh xảy ra đến nơi, như oánh nhau đến nơi. Nhưng không có chuyện đó. Sau khi loa phát đi những thông tin trên một lúc, chiếc tàu lượn lờ nghênh ngang vòng vo rồi quay đầu bỏ đi xa dần. Toàn đảo được lệnh trở về trạng thái bình thường. Quang, Phương, Hoàn lục tục xách AK về cất. Tuân và Tùng ở tổ cứu thương cũng mang đồ đạc về. Tất cả lên giường ngủ lại, nhưng không ai chợp mắt được nữa. Khó mà đặt lưng, một phần vì giấc ngủ đã bị cắt ngang, một phần vì cái nóng đến bỏng rát giường chiếu. Nắng thế này là dấu hiệu của một đợt giông bão mới đây. Kinh nghiệm đã cho thấy điều đó. Và lại bây giờ, đã là đầu tháng 10, thì việc giông bão đến chẳng có gì lạ.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.